bạn thân mến, trong chương trình số 444 hôm nay, chú mèo đi dép xin mời các bạn quay lại với xứ sở Trung Hoa và cùng nghe câu chuyện năm anh em nhà họ Lưu. Nhưng trước tiên, chú mèo xin cảm ơn bé Bảo Nguyên 7 tuổi cùng phụ huynh đã donate cho chương trình. Còn bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ngày xưa, có năm anh em họ Lưu sống bên nhau trên bờ biển. Năm anh em giống nhau đến mức chính bà mẹ họ đôi khi cũng lẫn lộn năm đứa con. Nhưng mỗi người trong số năm người đều có một đặc điểm. Lưu anh cả có thể uống cạn cả biển nước rồi sau đó lại nhổ cả ra. Lưu thứ hai không sợ lửa. Lưu thứ ba có thể duỗi dài cẳng chân đến đâu tùy thích. Thân thể Lưu thứ tư rắn hơn cả thép. Còn Lưu thứ năm hiểu được tiếng nói của mọi muông thú. Một lần, có một tên chúa đất giàu có và tàn ác đi đến vùng quê của nhà họ Lưu. Hắn nhìn thấy đàn gia súc và chú mục đồng ở ngoài bìa rừng. Đó chính là Lưu thứ năm. Bên cạnh Lưu thứ năm có một con hươu núi đang nằm ngủ ngon lành. Tên chúa đất liền giương cung nhắm bắn con hươu núi. Lưu hoảng sợ kêu toáng lên, chạy đi! Thế là con hươu thoắt một cái, nhảy phóc vào rừng, trốn mất hút. Tên chúa đất nổi giận, ra lệnh ném Lưu thứ năm vào chuồng, cho hổ đói ăn thịt. Nhưng Lưu thứ năm đã dùng tiếng loài hổ để chuyện trò với hổ. Thế là con mãnh thú hung tợn lại lăn ra cười khanh khách. Bởi vì sao? Bởi vì Lưu thứ năm đã kể chuyện cười cho nó nghe. Tên chúa đất lại ra lệnh chém đầu Lưu thứ năm. Nhưng Lưu thứ tư đã tìm đến nhà tù nơi giam giữ Lưu thứ năm và trốn vào thay cho em thứ năm trở về nhà. Bọn lính canh gác không nhận ra điều gì hết bởi vì năm anh em trai giống nhau như đúc. Sáng hôm sau, người ta đưa Lưu thứ tư, người mà thân thể rắn hơn cả thép, đến quảng trường thành phố. Lưỡi gươm nặng nề của đao phủ vung lên, giáng xuống cái cổ thép của Lưu thứ tư và gãy vụn, bay tung tóe ra từng mảnh nhỏ. Tên chúa đất đã tức tối, càng tức tối hơn. Hắn ra lệnh ném người tù từ trên núi cao xuống cho tan xác. Nhưng đêm ấy, Lưu thứ ba lại tìm cách lọt vào được nhà tù, rồi ở lại đó thay cho Lưu thứ tư. Và một lần nữa, không một ai nghi ngờ gì hết. Sáng ra, đao phủ lại hành quyết. Đẩy Lưu thứ ba từ vách núi cao xuống. Còn chàng trai thản nhiên duỗi dài đôi cẳng chân thần diệu của mình và đứng chạm đáy khe núi một cách thoải mái, như không hề có chuyện gì xảy ra. Tên chúa đất phát điên phát khủng, ra lệnh thiêu cháy chàng họ Lưu bất trị. Nhưng Lưu thứ hai, người không sợ gì lửa, đã bí mật vào nhà tù, thay thế cho Lưu thứ ba. Đao phủ tóm lấy Lưu thứ hai, ném vào một đống lửa to tướng, cháy đùng đùng. Nhưng khi lửa tàn, khói tan đi, thì mọi người lại nhìn thấy Lưu thứ hai nguyên vẹn, tươi tỉnh bước ra. Tên chúa đất tức nổ cả ruột, hắn bèn quyết định dìm chết Lưu thứ hai xuống biển. Lưu thứ nhất khó khăn vất vả lắm mới lẻn được vào nhà tù, thay thế cho Lưu thứ hai. Đến chiều, người ta đưa Lưu cả ra một con tàu, trên đó có tên chúa đất cùng đoàn tùy tùng đã đợi sẵn. Con tàu đi ra xa tít ngoài khơi, người ta đeo một tảng đá lớn vào cổ Lưu cả rồi đem ném chàng xuống nơi đáy biển sâu nhất. Lưu cả vừa ngập xuống nước, chàng bèn bắt đầu uống nước biển. Đáy biển lộ ra, tên chúa đất cùng quan quân tùy tùng mắc cạn trong bùn đáy biển. Đến lúc đó, Lưu cả cởi bỏ tảng đá ra, bình dị đi lên bờ và nhả lại nước, cho dìm chết tên chúa đất cùng bọn tùy tùng. Nhân dân hoan hỉ vì sự biến mất của thầy trò chúng và ca ngợi năm anh em bất khả chiến bại nhà họ Lưu. Các bạn thính giả thân mến của chú mèo đi dép ơi, chương trình của chúng ta đến đây là hết rồi. Chú mèo hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé. Xin chào và chúc ngủ ngon.